This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói của ngày hôm nay. Và vẫn tiếp tục thưa quý vị, Hòa Tính vẫn tiếp tục gửi đến cho quý vị với những cái phong tục tập quán hay hoặc là những cái gì mà của ngày xa xưa của ông bà cha mẹ của chúng ta liên quan đến đời sống của con người mà Hòa Tính muốn nhắc lại cho quý vị hay hoặc là muốn mời quý vị cùng tìm hiểu. Hòa Tính ngày hôm nay cũng lại gửi đến tiếp cho quý vị với cái phần sanh đẻ của người Việt Nam của chúng ta. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp cái phần sinh đẻ. Thưa quý vị, sinh đẻ thì trong cái là phần cuối của cái lần trước Hoàng Tính đã nói đến cái vấn đề gọi là thai giáo, thưa quý vị, giáo dục trẻ em. Từ ngay khi mà người mẹ đã mang bầu thì người Việt Nam ngày xa xưa cũng có cái ý thức về làm sao dưỡng thai, làm sao để cho một cái thai cho nó hoàn chỉnh và đứa con nó sẽ tốt đẹp hơn. Và tiếp theo đó là cái vấn đề sanh nở, gọi là người ta gọi là sanh trai hay hoặc là sanh gái, thưa quý vị. Khi mà người đàn bà có chữa, có bầu, tức là có tin mừng, nhất là đối với các bà vợ mới, sự có tin mừng này càng lại có rất là nhiều những cái ý nghĩa hơn, thưa quý vị. Có tin mừng, nhưng mà trong lúc có chữa thì nhiều bà rất là muốn biết mình sẽ sinh trai hay hoặc là sinh gái đây. Thưa quý vị, đã đành rằng là có hoa mừng hoa, là có mừng, có nụ thì mừng nụ thôi, trai gái con nào cũng là con thôi. Thôi thường ở Việt Nam, như trên cũng đã từng trình bày về cái vấn đề mà người ta gọi là thờ phụng gia tiên. Cho nên trong lúc mà có tin mừng, nhất là chữa con so hay hoặc là chưa sinh trai lần nào á, từ người vợ đến với gia đình người chồng đều mong rằng sẽ sinh được người con trai. Con trai mới là người giữ cái dòng họ sau này. Người Việt Nam ta hàng nói ngày xưa, thưa quý vị, nhất nam viết hữu mà thập nữ viết vô, nghĩa là một trai là có, mười gái là không. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, là như vậy, thưa quý vị. Và cái giao cũng đã có những cái câu như sau: con gái là con người ta, con dâu mới thật mẹ cha mua về. Con gái con người ta, mà con dâu mới thật là mẹ cha mua về, thưa quý vị. Bởi vì nóng lòng muốn biết là đứa con của mình đang mang ở trong bụng là con trai hay con gái. Cho nên các bà mẹ, bà chữa đó, bà bầu đó, thì cũng vì nóng lòng mà muốn biết đứa con của mình mang trong bụng là con trai hay con gái, cho nên các bà mẹ thường đi lễ bái, cúng kiến, xin thẻ, xem bói để mà tìm biết sẽ sinh trai hay hoặc là sinh con gái. Và nhiều bà cầu mong sinh con trai lại cầu cúng để được mong được như là ý nguyện, thưa quý vị. Các thuật sĩ cũng như là thói tục của người Việt Nam ta ngày xa xưa thường đoán trước đứa trẻ ở trong bào thai là trai hay hoặc là gái như sau, thưa quý vị. Theo người Trung Hoa mà dân người Việt Nam ta ngày xưa cũng đã tin, đó là con trai thì nằm bên trái của cái bụng, mà con gái thì nằm bên phải của cái bụng. Và cứ trong cái bụng của người mẹ thì người ta đoán đứa trẻ là đứa con trai hoặc là đứa con gái. Và khi mà người mẹ đang đi vậy đó, mà người ta gọi giật lại, nếu mà người mẹ quay về bên trái là sẽ sinh con trai, mà quay về bên phải thì sẽ sinh con gái. Hoặc là cái bụng mà người mẹ mà cờn càng thì sẽ sinh con gái, mà bụng mà gọn ghẽ thì sẽ sinh con trai. Và cái bụng mà người mẹ mà dẹp thì sẽ sinh con trai, mà bụng tròn tròn thì sinh con gái. Hay hoặc là khi mà đứa trẻ nó cựa trong bụng, nó động đậy ít thì sẽ là sinh con trai, mà động đậy nhiều, nặng bụng thì sẽ sinh con gái. Hay hoặc là nằm mơ thấy những cái giống vật to mạnh như là voi, như là gấu, beo, cọp thì chắc chắn sẽ sinh con trai. Và còn thấy những cái giống vật mà mảnh dẻ như là các loại chim, các con rắn, con rết thì sẽ sinh con gái. Và cũng có người, cũng có những cái tín ngưỡng của người Việt Nam ta ngày xa xưa còn tin ở cái tuổi chồng, tuổi vợ. Chứ quý vị, tháng có thai và cái tháng sinh là cái những yếu tố để mà sinh trai hoặc là sinh gái. Các thuật sĩ mới căn cứ theo những cái yếu tố này để mà đoán cái việc sinh trai hay hoặc là sinh gái đó, thưa quý vị. Và những cái cách đoán ở trên tuy gọi là cổ truyền từ ngày xưa, tuy nhiên ngày nay dù ở thôn quê hoặc là ở thành thị đi nữa thì phụ nữ có thai và cả cái gia đình người này vẫn thường căn cứ theo để mà đoán cái việc sinh trai hoặc là sinh gái. Ngoài ra thì ngày nay trong cái đời sống tiếp xúc với lại Tây Phương nhiều thì người Việt Nam ta lại có những cái lối chiêm đoán mới được nhập cảng từ phương Tây lại, mà ở dưới đây là một, thưa quý vị, đó là lấy cái chiếc nhẫn cưới của người mẹ buộc vào cái sợi tóc cũng của người mẹ, rồi cầm cái sợi tóc dơ toàn ten ở trên rốn của người mẹ mà mang bầu đó, tức là người mẹ đang có chữa đó. Nếu mà cái nhẫn nó lắc lư đưa từ bên nọ qua bên kia, đó là con trai. Còn nếu mà nhẫn xoay tròn thì đó là con gái, thưa quý vị. Đó là những cái cách mà người ta đoán được sinh trai sinh gái ngày sau của ngày xưa của người Việt Nam ta mà Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói. Tiếp theo trong cái phần sinh đẻ, Hoàng Tính xin được nói đến đó là cái phần người ta gọi là lâm bồn, thưa quý vị. Lâm bồn, người đàn bà mang thai 9 tháng 10 ngày thì sẽ sanh nở. Thế nhưng theo một cái sự tin tưởng của người Việt Nam ta ngày xa xưa thì có nhiều trường hợp người đàn bà mang thai sẽ lâu hơn hay hoặc là sẽ ngắn hơn. Trong các tập truyền bình dân của người Việt Nam ta thường nhắc lại những cái người mà sinh quý tử thường mang thai lâu một cách bất thường, như là truyện Thạch Sanh, bà mẹ mang thai tới 3 năm mới sanh. Thưa quý vị, những cái câu chuyện cổ tích ngày xa xưa nó như vậy. Và những người mang thai lâu quá thời gian 9 tháng 10 ngày thì người ta gọi là gì? Ngày xưa gọi là chữa trâu, và cần phải chữa bằng những cái phương thuật huyền ảo người đàn bà mới có thể sinh được. Mà cái việc chữa này phải do chính cái người chồng đảm nhiệm, như là tìm đến một cái con trâu, lén cắt đứt cái sợi dây thừng xỏ mũi của nó, hay hoặc là lấy một cái chiếc cọc đóng vào chân cái chiếc cối giả gạo ở trong nhà. Và thưa quý vị, tục người Việt Nam ta ngày xa xưa tin rằng sau một trong hai cái hành động trên của người chồng thì người vợ sẽ hết chữa trâu. Đó là cái vấn đề lâm bồn, thưa quý vị. Trong cái vấn đề lâm bồn mà Hoàng Tính vừa mới nói đến là cái vấn đề mà chữa trâu như vậy, sinh khó là như vậy, 9 tháng 10 ngày mà chưa có chịu mà ra đó, thì Hoàng Tính đã giải nghĩa cho quý vị xong rồi. Còn ngoài ra trong cái vấn đề lâm bồn, Hoàng Tính muốn nói đến đó là sinh chậm, thưa quý vị, sanh nở chậm. Thì thưa quý vị, cái lúc mà sanh nở người đàn bà phải chịu rất là nhiều những cái đau đớn. Có người sinh rất là lẹ, mà có người cũng sinh ra cũng rất là chậm. Các cụ người Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa cũng cho là do cái khí huyết. Thế nhưng thực ra theo cái khoa sản phụ ngày nay cho biết thì nếu mà sinh chậm thì chỉ vì đứa trẻ trong bụng chưa xoay kịp cái hướng ra. Và trong khi mà đứa trẻ xoay hướng như vậy thì người mẹ phải chịu một cái sự đau đớn lắm, thưa quý vị. Hay hoặc là có khi vì đứa trẻ nó quá to lớn cho nên sinh nó hơi khó. Và khoa giải phẫu ngày nay đã giúp cho các bà mẹ sinh đẻ dễ dàng khi mà gặp phải những đứa trẻ mà quá to lớn. Còn đối với người xưa thì có những cái phương thuật chữa mèo để mà đứa bé chống lọt lòng. Những cái phương thuật cũng lại do chính cái người chồng phải thi hành của cái ngày xa xưa mà Hoàng Tính xin được nói đến như sau. Cái này là của ngày xa xưa thưa quý vị, chứ không phải là một cái phương cách này hoặc là cái gì để ngày nay quý vị áp dụng đâu nha. Cái này là chúng ta Hoàng Tính nhắc đến trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói của ngày xa xưa rồi nha, thưa quý vị, chứ không phải là cái nội quy hay hoặc là sao quý vị được bắt trước hay sao nha. Mà nếu mà có tìm ra thì cũng có một số những cái gì đó nó không có tại cái xứ sở Hoa Kỳ này. Mà những cái phương thuật này Hoàng Tính xin lặp lại là cũng là do chính cái người chồng ngày xa xưa phải thi hành. Ví dụ như là trèo lên cây cao rồi ôm cây mà tuột xuống. Trời ơi, quý vị thấy chưa, mà lỡ cái cây cao nhà mình mà nó bự quá trời bự, một người ôm, hai người ôm không hết, làm sao mà ôm để mà tuột xuống đây. Hay hoặc là cái cây nó sần sùi xuống là kể như là tiêu cái thân của mình luôn. Hay hoặc là luồn qua những cái nấc của một chiếc thang dựng đứng À, hay hoặc là cầm một cái chiếc đòn gánh đứng giữa nhà lao ra ngoài đường, có bộ cái này nếu mà thực hiện mà đi chợ mà mua cái đòn gánh mà về và thực hiện mà lao ra ngoài đường không biết sao anh thưa quý vị. Hay hoặc là lấy cái chiếc lông mọc ở khấu đuôi của con diếm rồi đưa cho vợ, con diếm đầu đó mà tính bó tay. À, hay hoặc là lật đít của ông đồ rau ở giữa bếp nhổ nước bọt vô tức là lật đít của cái bếp đó thưa quý vị rồi nhổ vô. À, thường thì cái bếp ở nhà người Việt Nam của chúng ta, bên Việt Nam thì có rất là nhiều những cái ông lò, ông bếp vậy. Hay hoặc là lẳng lặng sang nhà hàng xóm tìm người đàn bà nào dễ xinh ăn cắp cái chiếc giải rút quần hay hoặc là cái giải rút váy mang về quất vô bụng vợ, cái này thì bó tay phải không thưa quý vị. Hay hoặc là cho vợ uống 3 ngụm nước ao, cái này thì ở Việt Nam được. Hay hoặc là cầm cái thắt lưng của mình rồi vắt qua cái mái nhà. À, chiếc thắt lưng vải xưa thì người Việt Nam ta, đàn ông cũng vẫn dùng. Thưa quý vị, những cái phương thuật nghệ xa xưa kể trên, người chồng sẽ thi hành một hay hoặc là 2-3 việc thì đứa trẻ sẽ chóng ra đời. Những phương thuật này của ngày xa xưa, người xưa họ cũng vẫn dùng đó. Và ngày nay ở những cái vùng mà thật sâu, thật là xa, thành thị không có cái bệnh viện hay hoặc là các bà, người ta gọi là các bà hộ sinh, thì người ta vẫn còn áp dụng. Thế nhưng chỉ trong những cái trường hợp thiệt là hạn hữu mà thôi. Vì đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói, Hòa Tính đang gửi đến cho quý vị những cái phong tục, những cái tập quán của người Việt Nam ta của ngày xa xưa. Mà Hòa Tính đang nói về cái vấn đề mà sinh đẻ, đẻ khó, lâm bồn. Và sau nữa đây Hòa Tính xin được gửi đến cho quý vị là sau khi mà đứa trẻ nó ra đời thì như thế nào thưa quý vị. Đứa trẻ ra đời rồi, bà mụ cũng như là người đàn bà chuyên việc đỡ đẻ nhà quê mới dùng que nửa hay hoặc là mảnh sành để mà cắt cái nhau cho đứa bé. Ngày nay thì lẽ tất nhiên không có còn việc mà làm thiếu vệ sinh này ở các bà nữ hộ sinh hay hoặc là các cô đỡ ở tại các bệnh viện cũng như là các nhà hộ sinh. Cái nhau của đứa trẻ được đặt vào một cái chiếc nồi đất mà người sản phụ đã mua sẵn từ trước và đem chôn. Phải chôn sâu thiệt là sâu kẻo trẻ hay nôn ọe, và phải tránh cái giọt nước máy hiên để mà đứa trẻ khỏi toét mắt và chóc đầu theo cái sự mê tín của người Việt Nam ta của ngày xa xưa. Cách cắt cái nhau của đứa trẻ xong thì bà mụ lại vắt chanh vào mắt của nó, nói là để cho nó sáng mắt, và moi móc cái lỗ mũi, cái lỗ miệng đứa trẻ để lấy ra hết những cái đờm, những cái dải ra, tức là những cái nhớt dải đó thưa quý vị. Sau đó thì đứa trẻ lại được mặc một cái chiếc áo lọt lòng và được quấn bằng một cái chiếc tã. Áo lọt lòng cũng như tã của đứa trẻ thường khâu bằng những cái mảnh áo cũ của những người đàn bà dễ nuôi con. Những gia đình hiếm hoi cũng như những cái người mà đẻ con so muốn lấy khước thường đi xin những cái áo lọt lòng của những gia đình mà có đông con. Thưa quý vị, nhiều sản phụ mới sinh ngày nay cũng vẫn đi xin những cái quần áo lọt lòng này để dùng cho con của mình. Người Việt Nam ta thường nói là mẹ tròn con vuông, là để chỉ cái cuộc mà sinh đẻ hoàn thành tốt đẹp, mẹ thì khỏe mạnh, con thì bình yên. Thưa quý vị, ở đây thì xin nói thêm là cái phong tục của người Việt Nam ta ngày xa xưa rất là kiên cử để mà cho người khác đến đẻ nhờ ở nhà mình, thụ thai ở đâu mới có thể sinh ra ở đó được thôi thưa quý vị. Thưa quý vị, trong cái vấn đề mà sanh đẻ như vậy thì người Việt Nam ta có rất là nhiều những cái tục lắm. Tục người Việt Nam ta tin rằng sinh dữ tử lành, sanh dữ tử lành. Cho nên cái việc mà sanh đẻ thường mang lại một cái sự không may cho cái người khác trong những cái ngày đầu, gọi là cung long hay hoặc là phong long. Thưa quý vị, khi mới sinh, để bà con bạn hữu biết để khỏi tới thăm mình nơi buồn tẻ, thì tục người Việt Nam ta ngày xa xưa thường cho treo ở trước cửa nhà đẻ một cái khoai sọ và 7 hay hoặc là 9 mảnh than tùy theo đứa trẻ là trai hay hoặc là gái. Phong long, thưa quý vị, phong long là chỉ cái ám ảnh vào cái người mà không phải ở trong gia đình. Những người này một khi mà tới thăm một cái sản phụ thường đem đồ phong long cho người khác bằng cách mua một cái thứ hàng gì để mà trả tiền cho người bán. Người bán phải nhận lấy cái phong long đó thưa quý vị. Và các sản phụ sau khi mà nằm bếp, nghĩa là nằm trong buồng đẻ một cử 7 hay hoặc là 9 ngày, tùy theo con trai hay hoặc là con gái mới đi đổ phong long, nghĩa là đi mua một cái thứ hàng gì đó. Ngày nay nhiều sản phụ khi ở nhà hộ sinh ra thì họ gọi xe rất là khó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tài xế sợ phong long. Họ thường đòi một cái giá rất là cao để bù lại cho cái sự nhận phong long. Và theo một cái sự tin tưởng như vậy của người Việt Nam ta ngày xa xưa, người bị đổ phong long thường làm gì thì hỏng ấy, nhất là đụng chạm đến đâu thì rất là hay bị đổ gỡ, đổ vỡ thưa quý vị. Mới đẻ xong, sản phụ phải chịu một cái sự gọi là kiêng khem, tránh gió mái nè. Sản phụ thường nằm ở trong một cái phòng rất là kín và có cái hỏa lò than hồng ở cái chân giường hay hoặc là trước cái buồng đẻ. Theo các cụ, hỏa lò than này là để chắn gió độc, và cũng là chính vì hỏa lò than này mà nó có một cái danh từ gọi là danh từ nằm bếp. Ở nhà quê nhiều khi không có hỏa lò, người ta mới gây than vào một cái chiếc nồi đất rồi để mà làm như vậy thưa quý vị. Và cái tục đốt cái nồi than có lẽ là tại xưa kia ở miền Bắc Việt Nam rét lạnh quá, rồi về sau thì có một cái sự hiểu lầm, cho nên ta cho rằng cốt đốt cái nồi than là để cản cái gió độc đó. Ngoài việc kiêng gió mái mà ngày nay người ta vẫn kiêng, người sản phụ còn phải kiêng khem trong cái vấn đề ăn uống nữa. Tục ngữ Việt Nam người ta có câu ngày xưa thưa quý vị, ăn miếng ngon chồng con trả người. Nền đông y cho rằng người đàn bà mới sinh nở xong, các cơ quan ở trong người còn yếu, máu còn xấu, không thể ăn những cái của gọi là độc dược được, chỉ được ăn những cái thức ăn mà ta cho là lành thôi, không thể có ảnh hưởng tai hại tới sức khỏe của sản phụ. Thường thì thức ăn của các sản phụ chỉ là nước mắm chưng với gừng, và ở những cái gia đình sung túc thì ăn trứng chưng với lại nước mắm, thế nhưng chỉ ăn lòng đỏ thôi, hay hoặc là thịt thăn lợn làm ruốc bông, hay hoặc là thịt bò kho mặn với lại gừng. Sản phụ dùng gừng vì được tin là gừng sẽ làm cho nóng và khí huyết nó sẽ dễ lưu thông. Ngày nay người ta cũng kiêng khem trong cái việc gọi là ăn uống. Nhưng người ta ăn nhiều thứ khác nhau, không phải chỉ ăn kiêng mấy thứ kể trên đâu. Các sản phụ lại hay thoa mình bằng cái củ nghệ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì củ nghệ có cái tính chất phục hồi sức khỏe. Củ nghệ ngấm vào da làm cho lỗ chân lông mau kín, và như vậy sẽ tránh được gió mái của ngày xa xưa. Thưa quý vị, kiêng gió mái cho sản phụ, người ta lại phải kiêng cả gió mái cho trẻ sơ sinh nữa. Và cũng chính vì vậy mà thường cái buồng của các bà đẻ thường được quay kín lại, tức là đóng kín mít nhiều hơn. Kiêng cho đứa nhỏ, người ta còn kiêng cả những cái vía dữ, những cái người mà có một cái vía dữ có thể làm cho đứa trẻ khóc mà không ai dỗ được. Và khi mà những cái người này mà quở quàng, đứa trẻ có thể sẽ bị đau yếu thưa quý vị. Nói về cái việc kiêng trong lúc mà người đàn bà đẻ thì người Việt Nam ta ngày xa xưa còn kiêng cho những cái người khác nữa. Những người mà sắp đi lễ bái không được vào phòng đàn bà đẻ, sợ sẽ bị ô uế, hay hoặc là các trẻ em đang đi học cũng kiêng tới cái phòng đàn bà đẻ. Sợ gì vậy? Sợ sẽ học tối dạ đó thưa quý vị. Và đó là cái phần trong cái vấn đề sanh đẻ của người Việt Nam ta ngày xa xưa mà Hành Tính vừa gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói. Và Hành Tính sẽ cũng trở lại với quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân cũng như là công việc của mình. Hoàn Tính gặp lại quý vị trong lần sau. Cảm ơn quý vị nhiều lắm.